This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và bây giờ là 3 giờ 30 phút. Khánh Vy xin mời quý thính giả đến với chương trình Dược Thảo và Đời Sống. Và vẫn là vị khách mời quen thuộc của chương trình chiều nay là bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Và bây giờ Khánh Vy xin gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Quang Hiện và xin mời bác sĩ gửi lời chào đến các quý vị thính giả trên đài 1600 AM của mình.
Dạ vâng, thế xin chào Khánh Vy, xin chào tất cả các anh chị trong đài, thân mến, kính chào tất cả quý thính giả của đài.
Dạ, xin chào bác sĩ. Hôm nay một ngày thật là lạnh giá từ ngày hôm qua bác sĩ. Và sau một tuần làm việc vất vả, không biết bác sĩ có muốn có những điều gì cần chia sẻ với quý vị đồng hương của mình hay không?
Cảm ơn Khánh Vy. Tuần vừa rồi thì làm việc cũng không vất vả lắm. Bởi vì hôm nay mùng 6 vẫn còn là mùng của Tết.
Dạ.
Thì cũng một lần nữa xin kính chúc tất cả quý thính giả của đài một năm mới an khang thịnh vượng, thành đạt và sức khỏe dồi dào tốt đẹp trong năm nay. Chúng ta trở lại với lại cái chương trình của mình. Thì tuần trước đây chúng ta có nói về mỡ, cao mỡ. Quý vị cũng biết cao mỡ là một trong những cái bệnh mà người Việt chúng ta cũng đang bị nhiều. Thì vấn đề mỡ chúng tôi gặp tới rồi, mình chỉ tóm tắt sơ một tí thôi. Bốn loại mỡ mà chúng ta cần biết tới hoặc là quý vị thường nghe nói tới. Thứ nhất là cholesterol, thứ hai là triglyceride, thứ ba là LDL. Ba loại mỡ này đều là mỡ xấu hết. Và một loại mỡ nữa là HDL. HDL là mỡ tốt. Nó giúp thêm cho chúng ta cái tiến trình mà tuần hoàn trong máu của mình, nó thu dọn bớt đi những cái chất dơ. Chất mỡ mà mỡ dơ, chất LDL, chất cholesterol dư thừa còn nằm ở trong máu của mình thì khi nó đi ngang qua nó cuốn bớt đi, cho nên được gọi là mỡ tốt. Thế thì ba cái loại mỡ xấu này nếu cái nào cao cũng không tốt cả. Cho nên thông thường thì chúng ta cứ hay để ý tới cái tình trạng mà cholesterol nó cao. Thì đương nhiên cholesterol cao nó cũng xảy ra nhiều vấn đề liên quan tới tim mạch, và quý vị vẫn có thể sử dụng tiêu mỡ tố của văn phòng mà chúng tôi có đề cập đến trong những phần trước đây. Nếu mà chúng ta sử dụng tiêu mỡ tố một thời gian thì quý vị từ từ bớt thuốc tây thì được, không cần phải uống nhiều những cái loại thuốc lipo hoặc là gì đó, statin, cái họ của nó. Thì nó cũng là những cái loại thuốc để giảm mỡ, nhưng mà nhiều khi nó ảnh hưởng tới gan nhiều lắm. Cho nên quý vị vẫn có thể sử dụng thêm tiêu mỡ tố để cho cái lượng mỡ từ từ ổn định, rồi chúng ta sử dụng dược thảo tiêu mỡ tố không thôi, bớt thuốc tây đi cho nó đỡ tấn công chức năng của gan. Ngoài cái cholesterol, mình nói đến triglyceride cũng là một trong những cái loại mỡ do chất mỡ dư thừa. Quý vị nhớ là triglyceride cũng là một cái dạng mỡ, nó do những cái lượng mỡ dư ở trong cơ thể chúng ta, và nó do cái tình trạng mà mình gọi là chất ngọt nhiều, nó tạo ra thành cái dạng mỡ. Cái dạng mỡ này đi ngang qua gan và gan sẽ phải chuyển hóa, chuyển đổi cho nó trở thành ra một cái dạng nào đó. Đợi đến khi cơ thể chúng ta cần thì mới đưa nó ra thành tạo ra lại năng lượng cho cơ thể chúng ta dùng. Nhưng mà vì một lý do nào đó mà gan không chuyển hóa đi được, cho nên cái lượng mỡ này đó nó giữ lại ở trong gan của chúng ta. Và các bác sĩ làm những cái ultrasound chẳng hạn như vậy, thì hoặc là thử máu, sau rồi làm ultrasound cho người bệnh nhân thấy rằng là mỡ nằm trong gan nhiều quá. Thì nếu mà mỡ nằm trong gan nhiều, chúng ta gọi là gan nhiễm mỡ. Có người thì gọi là, y khoa thì gọi là liver fatty. Chúng ta gọi là gan nhiễm mỡ. Và cái gan nhiễm mỡ này, cái lý do chính là vì lượng mỡ nó đến gan rồi, gan chuyển hóa đi mà gan không chuyển được. Hoặc là vì lý do nào đó mà nó còn nằm lại ở trong gan. Thì theo thời gian, nếu mà lượng mỡ này nó cứ nằm lại trong đó nhiều quá, thì cuối cùng nó bám vào trong các tế bào gan, nó dính lại trong đó. Các tế bào gan sẽ không làm việc được. Và lúc này là lúc mà cái gan của chúng ta nó nở to ra. Thì chúng ta, cái gì, cái từ mà người Việt mình dùng đó, người Mỹ á, thì nó nói chung là y khoa đó, họ dùng cái từ là liver enlargement, bây giờ không gọi là fatty nữa. Mà họ nói là enlargement, tức là nó to ra. Cái gan của ta nó bị to ra. Nhưng mà tiếng Việt Nam của mình, thí dụ như cái chân mà tự nhiên nó bị to ra thì mình gọi là C. sừng chân, cái đầu gối của mình hoặc là cái chỗ nào đó trong cơ thể chúng ta nó bị to ra thì mình gọi là bị sưng. Thì bây giờ cái gan cũng vậy. Lúc này là lúc chúng ta không còn gọi là gan nhiễm mỡ mà chúng ta gọi là sưng gan. Mà quý vị biết là từ tình trạng sưng gan thì chức năng gan bắt đầu bị đe dọa. Cái phân sinh của gan bắt đầu yếu dần đi. Lý do là vì mỡ nhiều quá nó bám vào các tế bào gan. Các tế bào gan đâu có làm việc được. Mà các tế bào gan này bị bám một thời gian rồi từ từ những cái tế bào gan này sẽ bị không làm việc được thì chết. Các tế bào gan sẽ bị chết, sẽ bị khô, bị chai, bị cứng lại. Các tế bào gan bị chai, bị cứng lại như vậy thì chúng ta đâu gọi là các tế bào gan bị chai mà chúng ta gọi là chai gan. Cho nên chúng ta thấy là từ vấn đề mỡ thôi nó đi ra như vậy. Quý vị bị cao cholesterol thì chúng ta dùng tiêu mỡ tố mà do mỡ dư thừa gây ra. Nhưng mà quý vị đã bắt đầu bị mỡ ở trong gan, gan nhiễm mỡ thì chúng ta phải dùng thêm một loại dược thảo nữa là dưỡng gan để giúp cho gan làm việc. Và nếu quý vị nào kỹ lưỡng, chúng ta dùng thêm tiêu mỡ tố để làm giảm những chất béo đi. Trong vòng vài ba tháng quý vị đi thử máu lại, nhất là gan đã nhiễm mỡ rồi thì hơi lâu, chúng ta phải kiên nhẫn chút để cho gan nó làm việc từ từ, nó đẩy những chất mỡ mình gọi là chuyển hóa ra thì gan chúng ta nó mới trở lại bình thường được. Còn không thì cũng lại nhiều vấn đề khác như tôi vừa mới trình bày sẽ đến với chúng ta, và những lúc đó là những lúc mà chữa trị khó khăn hơn. Thì đây là vấn đề mỡ thôi. Nhưng mà chúng tôi có đề cập đến cái tình trạng cao máu nữa. Cao mỡ và cao máu hoàn toàn khác nhau, quý vị nhớ như vậy. Cao mỡ là mỡ nằm ở trong máu của chúng ta nhiều quá thì mình gọi là cao mỡ. Còn cao máu là cái sức đẩy, cái pressure ở trong máu chúng ta nó đẩy mạnh quá. Sức mạnh ở trong máu nó đẩy, nó chạm vào thành động mạch do cái tác động của gan, của tim chúng ta. Nó không liên quan tới gan nữa, liên quan tới tim. Mỗi một lần tim chúng ta co bóp á, thì nó đẩy máu đi. Đó. Thì cái áp suất trong động mạch nó từ từ nó tăng lên. Thì mình nói chung lại thôi là cao máu là cái sự rối loạn chung về áp suất. Nó tăng hơn mức bình thường ở trong máu của chúng ta. Đó. Và mỗi lần tim đập đi thì nó đẩy máu đi. Và ở trong thành động mạch, cái cao điểm thì mình gọi là systolic pressure, mà cái sau khi đó nó nở trái tim ra, nó rút máu về, nó đập cái lại bóp đi. Cứ một lần đẩy đi như vậy, cái điểm cao nhất chúng tôi gọi là systolic pressure, tức là áp suất tâm thu là co bóp. Sau khi nó bóp lại cái thì nó nở ra, thì nó lại kéo huyết áp hạ xuống. Cái này là áp suất mình gọi là tâm trương, systolic pressure. Và trung bình là 120/70. Đó là cái pressure trung bình của những người bình thường. Thì cái gì cũng vậy, nó có độ cộng trừ, quý vị nhớ như vậy. Cái 120 này đối với y khoa đó, nếu người ta cộng thêm 10, người ta trừ 10, cho cả phần trên lẫn phần dưới thì đều bình thường cả. Có nhiều bác sĩ cũng không thích lắm. Bác sĩ chỉ thích nó thấp thôi. Lý do, mình nói thí dụ như bây giờ 120/70 là tốt. Bây giờ nếu mình trừ 10 đi là 110/60 là tốt. Các bác sĩ thích như vậy. Không muốn người bệnh nhân cộng thêm. Bây giờ nó cái độ là cộng trừ 10, nếu bây giờ 120 mà cộng 10 có phải là 130 không? 70 cộng 10 là 80. Quý vị nằm ở cái mức này đó, thì nó là cái mức mà chúng ta nói là máu nó sắp cao rồi. Cho nên có sĩ không thích, muốn nó thấp xuống hơn. Đây là cộng trừ 10. Nếu bây giờ cái tình trạng cộng trừ 10 này, nó bắt đầu nó cao hơn nữa thì sao? 130/140. Từ 80 bắt đầu nó lên tới 90. À, thì nếu chúng ta nằm ở cái mức này thì lúc này là lúc mà có sự gọi là máu hơi cao, chứ chưa phải là bị cao huyết áp, chưa phải là bị cao máu giống như từ mình hay nghe tới. Người Mỹ nó gọi là hypertension. Thì chúng ta gọi là cao huyết áp thôi. Hoặc là high blood pressure, tức là sức đẩy trong máu nó ta tăng lên. Thì nếu nó nằm ở cái mức mà trên 130, trên 80 là 80 mấy chẳng hạn, lúc này là lúc mà huyết áp nó bắt đầu, máu nó bắt đầu hơi cao, chứ chưa phải là cao máu. Thì ngay cái lúc này là cái lúc mà nền y khoa chúng tôi gọi thêm một cái từ nữa là tiền cao huyết áp. Chúng ta có thể chữa được, chúng ta có thể ngăn ngừa được cái bệnh cao huyết áp khi chúng ta biết được là cái huyết áp của chúng ta đang nằm ở cái mức tiền cao huyết áp, chúng ta phải làm ngay. Nếu quý vị để như vậy, có thể trong vòng vài ba tháng, có thể 5-7 tháng, có thể cả năm, mình không biết. Mà có thể trong vòng 1 tháng, 2 tháng thôi. Cái pressure nó đi qua khỏi cái mức mà mình gọi là tiền cao huyết áp vì một lý do nào đó, nó sẽ làm cho chúng ta bị cao huyết áp, tức là từ 140 trở lên từ 90 trở lên là quý vị bắt đầu bị cao huyết áp rồi. Thì thông thường đó, khi mà chúng ta nằm ở cái mức mà chúng tôi gọi là tiền cao huyết áp, chúng ta có thể chữa được, chúng ta có thể ngăn ngừa được. Dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương thì thường thường đó là ngăn ngừa trước rồi chữa trị sau. Nếu quý vị có ngăn ngừa rồi mà vẫn bị cao, chúng ta vẫn không có cao quá được. Vẫn tốt hơn là chúng ta không ngăn ngừa. Mà nếu chúng ta ngăn ngừa, nó có cái lợi nữa là có thể chúng ta không có cái huyết áp nó không cao được. Thì chúng ta không có bị cao huyết áp. Còn nếu quý vị để cho bị cao huyết áp thì cuối cùng chúng ta vẫn phải chữa trị thôi. Chứ không thể không chữa trị được.
Thưa bác sĩ, hiện giờ mình có một vị thính giả trên đường dây muốn đặt câu hỏi với bác sĩ.
Dạ, xin mời.
Dạ, hello.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ, xin chào anh. Xin mời anh đặt câu hỏi với bác sĩ Nguyễn Quang Hiển bây giờ.
Xin chào bác sĩ. Bác sĩ, em đi khám quá năm đó. Rồi kết quả là bác sĩ bảo là em bị cao triglyceride đó. Cái chất triglyceride trong máu đó. Nó cao 300 đó bác sĩ. Rồi bác sĩ không có cho uống thuốc gì hết. Bác sĩ bảo là đi về nhà uống mua thuốc dầu cá đó. Như vậy nếu mà mình uống dầu cá nó có giảm không bác sĩ?
Uống dầu cá nó có thể giảm nhưng mà tôi cũng không thích lắm. Cái quan trọng đó là mình cho nó tự nhiên. Thì thường thường những người bị cao triglyceride giống như anh đang bị như vậy đó, mà 300 mấy là cao đó chứ không có thấp đâu. Thì nó do hai vấn đề như tôi vừa mới trình bày. Thứ nhất đó là do chất mỡ dư trong máu của chúng ta nó đi vào gan. Thứ hai nữa là do vấn đề ăn uống, ăn đồ ăn mà nó có cái lượng nó tạo ra chất đường nhiều quá. Thì khi nó vô tới trong cơ thể chúng ta dưới cái dạng này đó, nó sẽ chuyển hóa thành mỡ đi ngang qua gan để cho gan làm việc. Nhưng mà gan nó lại không chuyển hóa được, nó giữ lại. Cho nên cái lượng mỡ này càng ngày càng cao. Và nó có thể đưa đến tình trạng bị sưng gan. Bị sưng gan. Cho nên với tôi thì tôi khuyên như thế này. Thứ nhất là đương nhiên là cái sự tập thể dục là cần thiết. Thế nên tập thể dục. Anh có thể đi bộ, anh có thể chạy bộ được. Mà nên chạy ra ngoài, nên đi bộ ra ngoài. Có nhiều người hỏi thường là nếu mà bây giờ mình chạy cái treadmill trong nhà được không, thì câu trả lời là được, chứ không phải là không. Nhưng mà thời tiết nóng quá, lạnh quá, mưa quá, chẳng hạn gió bão quá, mình chạy trong nhà vài ba ngày một tuần, sau đó mình đi ra ngoài, mình đi bộ, mình chạy bộ ngoài nó vẫn tốt hơn. Ngoài cái vấn đề tập thể dục như vậy rồi, ăn uống đương nhiên là phải kiêng mỡ. Những cái gì có chất béo mình phải bớt đi, nhất là những chất tạo ra cholesterol, các loại thịt màu đỏ, coi như chúng ta bớt ăn thịt đó, bớt ăn mỡ, bớt ăn thịt. Cái thứ hai nữa là bớt ăn ngọt, hoặc là bớt ăn những cái loại có chất tinh bột. Cái đó là vấn đề ăn uống. Và cái điều thứ ba như anh nói là các bác sĩ khuyên anh uống dầu cá thôi, thì anh vẫn có thể dùng thêm hepatonic tiếng Việt để là dưỡng gan của văn phòng. Nếu anh cholesterol không cao thì mình không cần phải dùng tiêu mỡ tố. Và nếu cholesterol cao phải dùng thêm tiêu mỡ tố nữa.
Chất cholesterol của em thì chỉ có khoảng 187 hả bác sĩ, nhưng mà cái chất triglyceride đó khoảng 300 đó.
Thì cái triglyceride nó cao quá như vậy đó. Thì ngoài cái mà anh tập thể dục ra, chắc chắn là phải dùng thêm cái hepatonic dưỡng gan để cho chức năng gan của chúng ta mạnh hơn, strong hơn. Nó đẩy cái, nó chuyển hóa, nó giúp cho gan đẩy bớt chất mỡ ra, thì từ từ chất mỡ đó nó mới hạ được. Bên cạnh đó đương nhiên làm thêm cái việc là kiêng ăn bớt đi và tập thể dục nữa nhé. Dạ vâng.
Mình nếu mà uống cái dược thảo bác sĩ, mình uống cái dầu cá được không bác sĩ?
Được. Tại vì trong dầu cá nó có omega 3 đó. Omega 3 thì cũng là một vấn đề, nhưng mà với tôi thì tôi nghĩ là nên tập thể dục, kiêng ăn uống và dùng thêm cái dưỡng gan, bởi vì đằng nào nó cũng là chất dầu. Chất dầu thì gan vẫn phải làm việc, cho nên dù nó hép được đầu này nhưng mà cái vấn đề khác thì nó cũng làm cho gan phải làm việc bận rộn nha. Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Dạ, tôi chúc mọi sự tốt đẹp.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, xin cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ bác sĩ Nguyễn Quang Hiển có muốn xin, tại vì Khánh Vy có một câu hỏi như thế này bác sĩ.
Dạ vâng.
Dạ, người ta nói là cái chế độ mà ăn kiêng á cho người bị mắc bệnh máu trong mỡ đó rất là khắt khe. Thường thì người ta bảo là ăn rau củ, đừng nên ăn thịt mà có mỡ động vật hay là dầu ăn. Như vậy có đúng không bác sĩ?
Như chúng ta cũng mình trở vào cái đầu của nó đó, là đương nhiên, cái chuyện đó là đương nhiên, tại vì mình bị cao mỡ mà. cái lượng chất béo thì nó nằm ở đâu? Thứ nhất là nó nằm ở trong những cái loại thịt động vật. Nhưng mà cơ thể của chúng ta, mình sẽ nhớ cái này nữa. Hồi nãy tôi có khuyên anh vừa rồi, anh hỏi đó là tôi có khuyên anh là nên đi ra ngoài, đi bộ hoặc là chạy bộ đó. Cái lý do là vì cái lượng cholesterol đó, cơ thể chúng ta cũng cần chứ không phải là không cần. Chúng ta cần cholesterol để nó nuôi những màng tế bào cơ thể chúng ta, nó nuôi những cái màng thần kinh của mình. Cho nên cholesterol tự động trong cơ thể chúng ta phải tiết ra cho nó có để dùng. Đó. Thì gan là một trong những cái organ chính tiết ra cái chất cholesterol cho cơ thể chúng ta dùng. Đó. Thì ngoài cái gan nó tiết ra, vấn đề ăn uống chúng ta lại đưa một lượng cholesterol vào cao quá chẳng hạn như vậy, thì nó làm cho cholesterol trong người chúng ta càng lúc càng cao. Nhưng mà có rất là nhiều người, quý vị nhớ là nhiều người ăn chay trường. Chẳng hạn như các thầy, các thượng tọa, các đại đức, các cha, các sơ gì đó, ăn chay trường. Nhưng mà những người dù ăn chay trường đi nữa, họ vẫn bị cao cholesterol như thường. Cái lý do là vì gan của họ không có kiểm soát được cái lượng cholesterol mà chính trong gan nó tiết ra do bị stress, do bị suy tư, lo lắng gì đó nhiều quá, suy nghĩ nhiều quá. Cho nên nếu bây giờ mà chúng ta một mặt đã kiêng rồi, một mặt chúng ta để mình bị stress nhiều quá không được, quý vị đi bộ ra ngoài, quý vị chạy bộ ra ngoài là cái thời gian mà tự trong đầu của chúng ta, trong cơ thể chúng ta đó, nó tiết ra một cái hormone đề kháng chống lại những cái tiến trình, những cái hormone xấu, nó làm tăng cái lượng cholesterol lên, thì tự động chúng ta đã chữa được một phần cholesterol rồi. Cho nên mình tập thể dục là như vậy. Và cái cholesterol từ trong gan chúng ta nó tiết ra đó, cho nên chúng ta phải biết là nếu mà đối với nền y khoa Đông Phương, chúng ta tức giận quá, chúng ta bực bội quá, chúng ta lo âu quá đó, nó đều ảnh hưởng tới gan, chức năng của gan. Chúng ta suy nghĩ, suy tính, suy tư quá đó, nó ảnh hưởng tới chức năng của gan. Mà ảnh hưởng tới chức năng của gan mà gan phải làm việc bình thường. Bây giờ chức năng gan bị ảnh hưởng một cái, thì những người bị cao cholesterol nó tự động nó suy kiệt, nó tiết cholesterol ra nhiều hơn nữa, càng lúc càng cao mà không control được. Vì vậy cho nên cái tình trạng của anh vừa rồi đó là bị cholesterol không có cao, nhưng mà anh cao triglycerides. Thì cái triglycerides này phải đi ngang qua gan nữa mà, để cho gan chuyển hóa, mà chức năng gan không chuyển được vì lý do nào đó. Cho nên tôi khuyên anh uống thêm cái hepatonic tiếng Việt để là dưỡng gan, để nó giúp thêm cho cái chức năng gan làm việc, đẩy bớt đi, chuyển hóa bớt cái lượng triglycerides đi, thì tự nhiên nó sẽ hạ xuống. Ngoài cái đó là tập thể dục. Còn nếu anh bị cao cholesterol nữa thì chúng ta mới cần phải uống thêm cái tiêu mỡ tối là như vậy. Dạ vâng.
Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Hoàng Hạnh rất là nhiều. Và các anh Vy thấy thì thật ra mà nói thì về cái vấn đề mà mỡ trong máu này, mỡ trong gan, thì không phải chỉ nói là mình dùng thuốc là trị hết, về nó phải cả về những yếu tố như là ăn uống, về vận động sức khỏe nữa, đúng không bác sĩ?
Dạ vâng, thì những cái đó là những cái cần thiết như tôi vừa mới giải thích đó. Nhất là vấn đề bị stress chúng ta phải cẩn thận. Mình nói về cholesterol, chúng ta bị stress nó có thể làm tăng cholesterol cao, thì chúng ta đang nói về huyết áp cao. Quý vị bị stress huyết áp cũng vẫn bị cao như thường, chứ không phải chỉ có cholesterol không đâu. Có gì chúng ta nói về tiểu đường, quý vị bị tiểu đường mà quý vị bị stress quá, lượng đường nó cũng tăng lên cao. Cho nên cái nào cũng nguy hiểm. Thế thì cholesterol đã có sự nguy hiểm của nó, cao áp huyết cũng có sự nguy hiểm của nó. Cái cao áp huyết này đó, cái nguyên nhân chính mà gây ra cái tình trạng làm cho chúng ta bị tai biến mạch máu não đó là do cao áp huyết gây ra. Quý vị nhớ như vậy, tai biến mạch máu não, cao áp huyết gây ra. Những bệnh liên quan đến thận, cao áp huyết gây ra. Những bệnh liên quan đến mắt cũng cao áp huyết gây ra. Và cao áp huyết nó còn là một trong những cái nguyên nhân chính, quý vị nhớ, một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng đau tim, gây ra tình trạng tấn công trái tim của chúng ta. Nó có một cái danh sách rất là nhiều về những cái vấn đề rối loạn đe dọa cuộc sống của chúng ta liên quan tới tim. Cho nên người Hoa Kỳ họ mới gọi rằng là cái bệnh cao huyết áp này đó, cũng như bệnh cao mỡ đó, nó là the silent killer. Có nghĩa là cái sự nguy hiểm của những cái kẻ mà giết người một cách âm thầm lặng lẽ. Chúng ta bị cao huyết áp, nhiều khi mình thấy bình thường, nhưng mà thật sự ra đó, sau những cái thời gian mà huyết áp cao bắt đầu nó tấn công vào trong trái tim của chúng ta, ngoài cái nguyên nhân chính nó làm cho bị tai biến mạch máu não, hoặc là bị bể mạch máu ở trên não, xuất huyết não, nhũn não, phù não, nó giữ nước lại trong não của chúng ta đó, thì bắt đầu tim là một trong những cái sự nguy hiểm rất là nhiều. nó làm cho chúng ta bị hồi hộp, tim đập loạn xạ, tim đập không còn đều nữa, van tim bị hở. Thì những cái này là những cái chúng ta thấy nó không có bình thường, nhưng mà chưa đến nỗi nguy hiểm. Nhưng mà những cái bệnh liên quan đến tim, nó bắt đầu nó làm cho suy tim, nó làm cho chứng bị thắt ngực, nó làm cho những cơn tim lên, làm cho đau tim, bị hớt, mình gọi là hớt attack đó, bị đau tim. Nó làm cho chúng ta bị myocardial infarction, có nghĩa là nhồi máu cơ tim. À, và đây là những cái sự nguy hiểm cuối cùng cũng đưa tới tình trạng bị ngã quỵ xuống thôi. Và nó có thể tấn công vào chức năng của thận. À, nó tấn công vào chức năng của thận thì nó làm cái gì? Nó giữ nước lại, nó làm phù thận. Cuối cùng rồi thận cũng bị suy yếu đi và có thể gây ra cái tình trạng hỏng thận. Liên hệ tới tim thì nguy hiểm như vậy. Liên hệ tới thận, liên hệ tới não và cuối cùng liên hệ tới mắt. Nó làm cho cái xuất huyết võng mạc, bể những mạch máu ở trên võng mạc. Và có thể đến tình trạng mờ, mù mắt, mình không biết được. Cho nên chúng ta thấy rằng là đây là những cái vấn đề liên quan đến vấn đề cao áp huyết. Thì chúng tôi quan trọng là mình đề cập đến cái tình trạng cao huyết áp, chúng ta có thể ngăn ngừa được khi chúng ta biết được mình nằm ở cái mức tiền cao huyết áp, quý vị sử dụng hạ huyết tố của văn phòng ngay. Có nhiều người hỏi là uống bao lâu thì nó ok? Câu trả lời 3-4 tháng. Quý vị nhớ như vậy, 3-4 tháng. Thì cái huyết áp chúng ta từ từ nó hạ xuống ở cái mức mà chúng ta thấy nó đã hạ rồi, nhưng mà có thể nó đã hạ đến mức ổn định, có thể nó hạ xuống còn chưa ổn định, quý vị vẫn phải tiếp tục thêm một thời gian nữa để cho nó ổn định, lúc đó chúng ta mới ngừng được. Và cái quan trọng là vẫn phải tập thể dục như thường. Đồng thời, như tôi vừa mới trình bày, stress là một trong những cái nguy hiểm có thể làm cho huyết áp tăng lên cao. Cho nên quý vị phải release cái stress của mình bằng cái cách là chúng ta bình thản, đừng có bực bội quá, đừng tức giận quá, đừng nóng nảy quá, mà đừng suy nghĩ quá nữa. Sau đó thì chúng ta đi bộ, tập thể dục ở ngoài và dùng thêm hạ huyết tố thì nó tốt hơn. Cứ còn để cho tới cái mức ví dụ mình bị cao huyết áp rồi, các bác sĩ bây giờ vẫn cho quý vị uống thuốc hàng ngày. Thì đối với chúng tôi đó, cái thuốc mà các bác sĩ đang cho uống đó, nó chỉ có cái phân sân của nó, mình gọi là chấn thống. Có nghĩa là quý vị uống thuốc vào thì cái pressure nó được hạ xuống. Thuốc nó tan hết rồi, pressure nó lại tăng lên, thì ngày hôm sau lại phải uống nữa. Thì nó lại đè cái pressure xuống. Thì thuốc hết nó lại tăng lên, cho nên chúng ta phải uống suốt đời. Và có thể cái thuốc mà uống đó, càng ngày nó càng lớn thì quý vị là phải tăng cái đô lên. Một ngày một viên rồi tới hai viên, rồi một ngày những cái đô nó từ 10mg, 20, 25 lên tới 50mg chẳng hạn, vẫn phải tăng lên như thường. Cho nên không uống thuốc thì bị tăng lên, mà có uống thì bị nó được đè xuống chút xíu. Những người đang bị cao huyết áp như thế này, chúng ta vẫn có thể dùng hạ huyết tố như thường để nó giúp cho cái huyết áp của chúng ta từ từ ổn định xuống. Mà đối với lại lý thuyết của y khoa Đông Phương đó, thì cái gốc rễ mà gây ra cái tình trạng làm cho huyết áp cao là do hai cái organ thận và gan bị suy yếu gây ra. Cho nên quý vị dùng hạ huyết tố của văn phòng ngoài cái nó giúp cho cái pressure chúng ta hạ xuống, nó còn giúp thêm cho cái thành động mạch của mình mềm ra, chống lại cái tiến trình mà làm cho huyết áp tăng lên cao. Bên cạnh đó, nó chữa vào cái gốc của chúng ta là hai cái organ gan và thận, để giúp cho cái tiến trình huyết áp của chúng ta đi tới cái mức không có tăng lên được nữa, thì lúc đó mới là ổn định được. Còn không thì huyết áp của chúng ta nhiều những vấn đề và cái sự chữa trị chắc chắn là khó khăn nhiều hơn. Vâng, thưa Khánh Vy.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quang Hiện về những chia sẻ quý báu của mình. Và vì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết, xin Khánh Vy xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quang Hiện đã dành thời gian chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình với vị thính giả trên của đài 1600 AM. Và bây giờ xin Khánh Vy xin mời bác sĩ Nguyễn Quang Hiện gửi lời chào đến và các quý vị thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn Khánh Vy, cảm ơn tất cả quý thính giả đang lắng nghe và cùng gọi vào hội thoại với chúng tôi trên làn sóng ngày hôm nay. Xin chúc Khánh Vy và tất cả quý vị thính giả của đài những ngày tháng thật an vui, bình an và khỏe mạnh.
Dạ, Khánh Vy xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Hiện rất là nhiều và chúc bác sĩ có một ngày làm việc thật là vui vẻ và có một buổi tối thật ấm áp bên gia đình của mình. Xin chào bác sĩ.
Chào Khánh Vy.